Bản quyền là một biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý áp dụng cho các tác phẩm sáng tạo như văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc và phim ảnh. Nó trao cho người sáng tạo nội dung quyền sử dụng theo một số cách nhất định, chẳng hạn như chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Đồng thời bản quyền cũng ngăn chặn chúng ta sử dụng tác phẩm của người khác mà không có sự cho phép của họ. Luật sư chuyên về truyền thông xã hội là Tegan Bowman cung cấp tư vấn pháp lý cho những người sáng tạo nội dung và thương hiệu. Bà cho biết không cần phải đăng ký bản quyền tại Úc vì nó miễn phí và tự động.
Khi họ đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội thì bản quyền thường sẽ tồn tại trong những thứ như là tác phẩm văn học, kịch nghệ, âm nhạc và nghệ thuật. Vì vậy, một bức ảnh thường được xem là một tác phẩm nghệ thuật và chủ sở hữu bản quyền thường là tác giả của tác phẩm đó. Nhưng có khá nhiều trường hợp ngoại lệ khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vì vậy, ví dụ như nếu ai đó chụp ảnh trong quá trình làm việc của họ, thì tác giả thực sự có thể là chủ lao động của họ, chứ không phải là chính họ.
Mỗi nền tảng truyền thông xã hội đều có các điều khoản và điều kiện riêng mà chủ tài khoản đồng ý khi tham gia. Điều này thường bao gồm việc đồng ý với chức năng chia sẻ của nền tảng. Người tạo nội dung vẫn giữ quyền sở hữu bản quyền, nhưng họ đồng ý cho phép người khác chia sẻ tác phẩm của họ trên nền tảng đó. Facebook và Instagram cho phép bạn chia sẻ nội dung trên các nền tảng này, vì cả hai đều thuộc sở hữu của Meta. Nếu bạn chia sẻ tác phẩm của chủ tài khoản khác, nền tảng sẽ tự động ghi nhận tác quyền của họ, có thể điều chỉnh phần cài đặt để ngăn chặn việc người khác chia sẻ nội dung của ai đó. Tuy nhiên, bà Bowman cho biết, việc chỉ đơn giản đăng tải nội dung của người khác lên mạng xã hội của bạn là không ổn.
Sự khác biệt quan trọng giữa việc chia sẻ nội dung một cách tự nhiên thông qua chức năng chia sẻ trên nền tảng so với việc lưu nội dung và tự mình đăng tải lại thì cách sau có nhiều vấn đề hơn. Vì theo các điều khoản và điều kiện của nền tảng, họ thường yêu cầu bạn không được đăng tải nội dung lên trừ khi bạn có quyền phù hợp để làm như vậy. Bạn phải là tác giả của tác phẩm đó, hoặc bạn phải có được giấy phép từ tác giả có liên quan để sử dụng tác phẩm theo cách đó.
Ông Paul Murray, một nghệ sĩ và giáo viên nghệ thuật thị giác ở trường đại học, ông đã chứng kiến việc bị vi phạm luật bản quyền khi tác phẩm nghệ thuật của ông đã bị sao chép và đăng lại trên Facebook mà không có sự đồng ý của ông.
This person attended one of my exhibitions and took very poor quality photographs of my work.
Người này đã tham dự một trong những buổi triển lãm của tôi và chụp những bức ảnh chất lượng rất kém về tác phẩm của tôi. Sau đó họ đăng chúng lên Facebook với tiêu đề không chính xác. Họ viết sai chính tả tên tôi, nhưng có lẽ tệ nhất là họ đã trình bày chúng trong một bối cảnh thực sự làm nghèo đi ý tưởng của tôi cũng như mục đích của toàn bộ buổi triển lãm. Tôi đã liên lạc với Facebook thông qua chức năng trình báo vi phạm và họ đã xóa bài đăng đó trong vòng khoảng 24 giờ.
Nếu bạn muốn chia sẻ tác phẩm của ai đó, tốt nhất là hãy tìm hiểu xem người sáng tạo nội dung muốn được ghi nhận tác quyền như thế nào. Họ thường có thể được liên hệ thông qua nền tảng, hoặc nếu họ là người có sức ảnh hưởng chẳng hạn, họ có thể nêu tên người quản lý của họ để bạn tìm đến thương lượng. Trong hầu hết các trường hợp, người sáng tạo nội dung sẽ chỉ yêu cầu bạn gắn thẻ tên của họ, tức là tag, để liên kết trở lại tài khoản của họ. Có một số ngoại lệ theo đạo luật bản quyền của Úc cho phép bạn sử dụng tài liệu của người khác mà không vi phạm bản quyền của họ. Alex Solo là người đồng sáng lập của dịch vụ pháp lý Sprint Law. Ông cho biết một trong những ngoại lệ này nằm trong cái gọi là luật xử lý công bằng. Ông Solo nói, ví dụ nó cho phép các cơ quan về truyền thông, tin tức hoặc tổ chức giáo dục sử dụng tài liệu có bản quyền của người khác mà không nhất thiết phải xin phép, miễn là tài liệu đó được sử dụng cho các mục đích có liên quan đến lợi ích công cộng. Chúng ta cũng có một số ngoại lệ gần đây đối với hoạt động mang tính cố tình nhại lại và châm biếm, cho phép các diễn viên hài sử dụng tài liệu theo những cách hạn chế mà không nhất thiết phải xin phép. Cũng có thể an toàn khi chia sẻ nội dung sáng tạo của ai đó theo cái gọi là giấy phép Creative Commons. Đây là một bộ sưu tập các tài liệu được bảo vệ bản quyền và có thể được tìm thấy trên mạng. Nhưng như ông Solo giải thích, mặc dù nội dung có sẵn để sử dụng mà không cần phải xin phép, theo giấy phép Creative Commons, người sáng tạo vẫn sở hữu bản quyền tác phẩm của họ. Vì vậy, bạn sẽ phải ghi chú tác quyền đó. Có nhiều loại giấy phép khác nhau, vì vậy hãy bảo đảm rằng giấy phép phù hợp với mục đích của bạn, ông Solo giải thích. Ông Solo nói, tôi có thể đăng ảnh của mình lên mạng và khuyến khích mọi người sử dụng, nhưng tôi có thể nói rằng nó thuộc một loại giấy phép, đó là Creative Commons, cụ thể, mà bạn chỉ có thể sử dụng cho mục đích cá nhân, chứ không phải mục đích thương mại. Và nếu bạn muốn sử dụng nó cho mục đích thương mại để quảng bá thương hiệu của mình, thì bạn phải trả phí. Nhưng nếu chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân thì không sao. Chắc chắn chúng tôi khuyến khích nhiều người sáng tạo nội dung hoặc người dùng nội dung khác kiểm tra các giấy phép. Và nếu có một Creative Commons đủ rộng để cho phép họ sử dụng, thì đó có thể là một giải pháp thực sự tuyệt vời cho việc lúc nào cũng phải xin phép. Để sử dụng hình ảnh Creative Commons, hãy tìm kiếm trong Google Image, rồi tìm tùy chọn Tools, sau đó chọn Creative Commons License. Bản quyền thậm chí còn áp dụng cho âm nhạc mà chúng ta đồng bộ hóa với video và hình ảnh trên mạng xã hội. Ông Solo cho biết cho đến gần đây, việc sử dụng âm nhạc có những hạn chế chặt chẽ như là phải xin phép nghệ sĩ mà thường là không thể làm được điều đó. Ông Solo nói, hiện nay một số nền tảng như là Instagram và TikTok đã tích hợp sẵn thư viện nhạc và đã thực hiện các thỏa thuận quy mô lớn với các nghệ sĩ nổi tiếng. Instagram và TikTok đã xử lý việc thanh toán cho bạn. Và đó là lý do tại sao đôi khi bạn có thể thấy trên các nền tảng đó, những bài hát nổi tiếng vẫn được những người bình thường sử dụng. Nhưng nếu nó không có trong thư viện nhạc và bạn đang sử dụng nó bên ngoài nền tảng, bạn vẫn ở trong tình huống cần phải xin phép chủ sở hữu tác phẩm. Nếu bạn là người sáng tạo nội dung thì sao? Làm thế nào bạn có thể ngăn cản được người khác vi phạm bản quyền của bạn? Bạn có thể nhắc nhở mọi người rằng đó là tác phẩm của mình bằng cách thêm biểu tượng bản quyền, tức là chữ C trong vòng tròn, hoặc thông báo như là không được sử dụng nếu không có sự cho phép của tôi trên các bài đăng mạng xã hội của bạn. Ông Paul Murray gợi ý một số biện pháp để bảo vệ tác phẩm nghệ thuật của bạn.
First of all, don't post a high-res image of the full work. Secondly, you can watermark the
work. Trước hết, đừng đăng ảnh có độ phân giải cao của toàn bộ tác phẩm. Thứ hai, bạn có thể đóng dấu bản quyền tác phẩm bằng Photoshop hoặc các công cụ đóng dấu bản quyền khác. Thứ ba, bạn có thể bảo đảm rằng bạn chỉ đưa vào một phần chi tiết của tác phẩm, không phải toàn bộ tác phẩm. Bạn cũng có thể làm những việc như đưa vào hình ảnh tác phẩm đang thực hiện, chỉ để chứng minh rằng bạn là người đã tạo ra tác phẩm, mặc dù hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội đều có đóng dấu ngày tháng.
Ngay cả khi có những biện pháp bảo vệ này, vi phạm bản quyền vẫn xảy ra thường xuyên. Nếu bạn tin rằng ai đó đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền của bạn, bà Tegan Bowman khuyên bạn không nên truy cập ngay vào tài khoản mạng xã hội của mình và tuyên bố rằng đã xảy ra vi phạm, mà không tìm kiếm tư vấn pháp lý trước. Các nền tảng này cũng có thể giúp bạn.
Nhiều nền tảng có chức năng báo cáo hành vi vi phạm, và nếu bạn báo cáo hành vi vi phạm đó, thì các nền tảng thường sẽ thực hiện bất kỳ quy trình nào mà họ có trên nền tảng đó để có khả năng xóa nội dung. Trong một số trường hợp thì họ sẽ vô hiệu hóa tài khoản.
Ngoài ra còn có những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm luật bản quyền dù cố ý hay không. Vi phạm bản quyền có thể dẫn đến hành động pháp lý và hình phạt tài chính, đặc biệt là nếu ai đó hưởng lợi từ các tác phẩm của người khác. Ông Alex Solo cho biết có những điều mà chúng ta có thể làm để thường xuyên theo dõi các tác phẩm có bản quyền của mình. Ông Solo nói, nếu đó là hình ảnh, thiết kế hoặc nội dung bài viết, chúng tôi khuyến khích người sáng tạo nội dung theo dõi tác phẩm của họ. Có những dịch vụ thực hiện việc này, nhưng bạn có thể tự mình làm điều đó. Bạn có thể thực hiện việc tìm kiếm truy xuất lại trên Google và chỉ cần xem tất cả những nơi mà hình ảnh của bạn đã được sử dụng, rồi liên hệ với những người đó. Bạn có thể tìm kiếm các đoạn trích từ bài đăng trên blog của mình và xem liệu có ai đó đã sao chép chúng hay không. Đó là một số chiến lược khác nhau cho việc giám sát.